ba đại thừa chánh tâm. Chị em chịu khó học ôn lại trang 22 chưa? Bây giờ xin thôi chúng ta học lại một lần. Chị em đọc đi, đại thừa chánh tâm của đại thừa.
Tâm của đại thừa Phật Bảo Thu Bồ Đề.
Chánh tâm của đại thừa.
Mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài Chánh tâm của đại thừa.
Nghĩa cái bài này thì đã. Thế nào là chánh tâm? Tâm chỉ chánh yếu. Vậy con giảng thế nào gọi là tâm chỉ chánh yếu? Đó, cái đường, cái tâm chỉ là cái đường lối tu hành của đại thừa. Mà cái đường lối tu hành chánh yếu cho nên gọi là chánh tâm. Vậy đây là then chốt tu hành của đại thừa.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Phật Bảo Tu Bồ Đề.
Ở đây là vì đây là Phật đáp lại cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Phật ngài Tu Bồ Đề hỏi làm thế nào mà hàng phục được tâm. Ở đây Phật chỉ cái cách để hàng phục cái tâm của mình. Hàng phục tức là cái tâm của mình nó sôi nổi, nay thiện mai ác, nó nhiều vọng tưởng. Thì bây giờ làm thế nào hàng phục được cái tâm của mình? Đấy, thế đấy, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật cái phương pháp để hàng phục cái tâm. Thì bây giờ Phật bảo đây, các vị Bồ Tát, các ngài hàng phục cái tâm bằng cách này. Đấy, các ngài hàng phục bằng cách nào? Con nói lại. Đấy, các ngài hàng phục cái tâm. Muốn hàng phục cái tâm thì phải phát cái nguyện độ tất cả chúng sanh. Mà đây Phật cẩn thận, Phật sợ nói cái chữ tất cả rồi chúng mình lại lầm, tưởng là thôi còn những con vi trùng lao nó làm cho người ta bị bệnh, nó giết người thì mặc nó thôi, đừng đổ cho tất cả loài người là đủ. Cho nên đây Phật phải nhắc rõ ràng, đấy, các Bồ Tát độ tất cả chúng sanh, nghĩa là thai sanh rồi noãn đẻ trứng, đấy, hóa sanh, thấp sanh, những loài có hình, những loài không có hình, những loài có tưởng, có loài không có tưởng, không bỏ một loài nào. Thế ta đều khiến, mà độ không phải chỉ cho nó ăn miếng cơm gọi là ta làm phước là đủ rồi, mà phải lo độ cho nó đến vào vô dư niết bàn, độ cho nó thành Phật đến nơi đến chốn. Thì cái chữ vô dư niết bàn này ở đây ấy, Hòa Thượng nói đó là cái nghĩa tiểu thừa. Bên tiểu thừa thì người ta cho rằng thế mà còn cái thân hình này thì gọi là hữu dư niết bàn, thì hẳn còn cái lụy về thân cho nên gọi là hữu dư. Khi nào mà bỏ cái thân nhập niết bàn thì lúc bây giờ gọi là vô dư niết bàn, lúc bây giờ không có cái lụy về cái thân này nữa. Nhưng đó là cái nghĩa của tiểu thừa. Còn bên đại thừa mình ấy, thì phân biệt cái niết bàn dù là còn thân hay mất thân, nhưng cái niết bàn của tiểu thừa đó mới có thoát được cái luân hồi sinh tử thôi. Thì cái niết bàn ấy gọi là hữu dư, tức là chưa đủ, hãy còn thiếu sót. Còn cái niết bàn của Đức Phật đó, ngài hoàn toàn sử dụng được cái tánh Phật của ngài rồi. Chẳng những ngài hết luân hồi sinh tử mà ngài lại còn sử dụng được cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thì cái niết bàn ấy mới gọi là vô dư. Thế cho nên đây kinh Đại Thừa, Kim Cang Bát Nhã là kinh Đại Thừa, thì cái độ cho hết thảy chúng sanh vào vô dư niết bàn, tức là độ cho nó thành Phật, hoàn toàn thành Phật, thì gọi là vô dư niết bàn. Thì Bồ Tát phát nguyện độ cho hết thảy chúng sanh vào được vô dư niết bàn. Mà trong cái lúc diệt độ ấy không thấy có thật có chúng sanh được diệt độ, bởi vì Bồ Tát không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nữa, cho nên không thấy có chúng sanh về diệt độ. Đấy, như thế ở đây cái đoạn này gọi là chánh tông của Đại Thừa. Bồ Tát phải phát nguyện độ tất cả chúng sanh cho nó đến thành Phật, mà trong cái lúc diệt độ ấy không thấy có chúng sanh được diệt độ. Nếu Bồ Tát mà còn thấy có một thân mình, thân chúng sanh, thì đâu có gọi là Bồ Tát nữa, nghĩa là đâu có sự giác tỉnh, thì là phàm phu, đâu có phải là Bồ Tát.
Con xin đọc lời giảng. Chín loài chúng sanh che trị trùm tất cả chúng sanh.
Đây này giảng về cái nghĩa tiểu thừa. Này giảng là còn cái thân, là còn hình lụy, thì gọi là hữu dư. Mà khi xả cái thân rồi, tức là chết rồi, không còn cái hình lụy nữa, đấy, cái gọi là cái ngày nhập niết bàn, thì gọi là vô dư. Đây là cái nghĩa bên tiểu thừa người ta chủ trương thế.
Bạch thầy, như vậy là những vị chứng A La Hán
thừa của mình thì gọi cái niết bàn của các thánh A La Hán ấy là tiểu thừa, là hữu dư. Mà niết bàn của Phật ấy, thì là vô dư. Nó có hai nghĩa.
Cho nên chứ không còn thân tướng, đây là nói về,
thì đây là ngài nói về cái nghĩa của tiểu thừa.
Tức là sau khi cái ngài chứng quả rồi, rồi cái ngài xả thân thì đó gọi là vô dư.
Thì ở bên tiểu thừa người ta cho là khi cái thân này chết đi thì không còn cái lụy về thân nữa, thì gọi là vô dư niết bàn. Nghĩa là khi cái ngài còn sống ở nhân gian thì gọi là hữu dư, vì còn cái lụy về thân. Đến khi mà cái thân này nó chết rồi, nó tan đi, không lụy về thân nữa, thì gọi là vô dư. Đến chữ bốn tướng thế này.
Mô Phật, con xin nói tiếp. Bốn tướng: tướng ngã là thấy có mình thật, tướng nhân là thấy có người thật, tướng chúng sanh là nói cả vọng thân mà cả vọng tâm.
Bảo tiếp.
Phật lại bảo tiếp. Tại sao?
Nghĩa cái đoạn ấy, cho nên Bồ Tát là phải có sự giác tỉnh, phải có cái trí tuệ bát nhã, thấy không có ta, không có người. Tiếp Phật trả lời.
Con xin trả lời khó hiểu quá, thấy như lạc đề.
Hàng phục tâm là hàng phục cái tâm của mình, tức là việc ở bên trong. Mà làm sao Phật để bảo chạy ra bên ngoài độ cho bọn những cái bọn chúng sanh ở bên ngoài. Thế cho nên ngài cho rằng như là Phật nói ở đây, thấy như lạc đề, hỏi việc bên trong mà Phật lại dạy làm việc bên ngoài. Tiếp nữa, làm sao giải thích được. Tới đây chị em nhận nghĩa cả rồi, khỏi phải nhắc lại. Chị em nhận nghĩa cả chưa? Thế đọc tiếp.
Điểm thứ nhất, ta thấy mâu thuẫn với Phật.
Mâu thuẫn với Phật.
Chính là
chúng mình đã vào niết bàn đâu, chúng ta Phật để thành Phật.
Cho nên nói là mâu thuẫn với Phật. Còn điểm thứ hai, mâu thuẫn với chúng ta.
Tiếp. Vậy mà đọc tới đây chị em nhận nghĩa cả nhé. Tiếp. Cô đàn cái chữ tứ thánh và lục phàm ở trong tâm chúng ta, Kinh nói trong chúng ta có đủ 10 pháp giới, đó là 4 thánh và 6 phàm. Thì sư cô giảng cái câu gì đã? Phàm riêng, 6 thánh riêng. Chứ nói lẫn lộn thì các em nó không nhận được. Bây giờ hãy nói 6 phàm đi đã. Tâm của mình có đủ 6 phàm. Niệm độc ác thì niệm thì có địa ngục. Còn niệm còn sân.
Dạ, niệm sân thì có cõi A-tu-la hiện ra.
Kia sân mà có kiêu ngạo ấy, thì trong đó mới có A-tu-la. Nếu còn sân thì có quỷ, tham thì có ma.
Thế tham thì là loài ma hiện ra.
Nếu mà có cái ác độc đấy thì là địa ngục.
Thì là có cõi địa ngục.
Khi không sân, tham mà giết người làm hại người ta thì cũng phải đọa địa ngục, chứ đâu có phải cứ sân mới đọa địa ngục.
Cho nên trong cái nghiệp ác mà
cái có cái bậc ác làm hại nhiều thì thành ở địa ngục.
Thì có cõi địa ngục. Còn nếu mà con chỉ hay sân thôi thì là cõi A-tu-la.
A-tu-la nó có cái kèm cái kiêu ngạo, cái cậy mình. Thì là thành A-tu-la. Giác tỉnh hoàn toàn.
Thành Phật thì có cõi Phật hiện ra.
Phật.